Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 8 tháng 10 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày tiếp bài viết của Đức Hồng Y Doan Thang Hán về mối tương quan giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Thánh nhi Ngài là tha nghiệp đời con, là tình yêu cho con ủ ấp, là ước mơ con thơ đi tìm, là niềm tin cho con luôn vững lòng chờ mong. Xin dạy con đường nẻo dài, xin chiều con từng bước đi qua ngàn gian khổ. Có Chúa bên con sợ chi, vì tình thương Chúa luôn đổ tràn, dẫu muôn ngàn điều gian nan thì đời con vui bước trong bình an giữa những bao lầm than.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 27 đến câu 28. Khi Đức Giê-xu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người: phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng người đáp lại, đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong Tin Mừng, rất nhiều lần Chúa Giê-xu đề cao những người lắng nghe và thi hành lời Chúa. Chúa đề cao công việc lắng nghe lời Chúa của cô Maria hơn công việc phục vụ của cô Marta. Chúa xem những người lắng nghe và thi hành lời Chúa như là người thân của mình. Và đặc biệt trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-xu đã nâng những người lắng nghe và tuân giữ lời Chúa lên một tầm cao mới. Ngài xem họ có phúc hơn việc Đức Mẹ cưu mang và nuôi nấng Ngài. Chúa Giê-xu đề cao những người lắng nghe và tuân giữ lời Chúa như vậy, không phải là hạ giá Đức Mẹ, nhưng là đề cao Đức Mẹ ở một khía cạnh khác. Vì không ai lắng nghe và tuân giữ lời Chúa cách trọn vẹn hơn Đức Mẹ. Đối với Chúa, Đức Mẹ trở nên vĩ đại không phải chỉ vì đã sinh ra và nuôi nấng Chúa Giê-xu, mà còn vì Đức Mẹ là người biết lắng nghe lời Chúa và thi hành lời Chúa hơn ai hết. Người biết lắng nghe và thi hành lời Chúa là người có phúc, vì lời Chúa là lời rất cao trọng, là lời hằng sống, đem lại ơn cứu độ cho con người. Ngoài lý do quan trọng này, chúng ta cũng nên đọc Kinh Thánh, vì thứ nhất, Kinh Thánh là cuốn sách có số lượng in nhiều nhất và bán chạy nhất từ trước tới nay. Theo ước tính, đã có trên 3 tỷ cuốn Kinh Thánh đã được in ra. Hiện nay thì có khoảng 100 triệu cuốn Kinh Thánh được bán ra mỗi năm, và con số này mỗi ngày một tăng. Thứ hai, Kinh Thánh là sách có số độc giả đông nhất và được dịch ra nhiều ngôn ngữ nhất. Thứ ba, Kinh Thánh là sách viết về một chuyện tình hay nhất, đó là chuyện tình giữa Thiên Chúa và loài người. Thiên Chúa như một người chồng chung thủy đi tìm và cứu vớt loài người, còn loài người như một người vợ bất trung, biết bao lần phản bội, ngoại tình với tà thần, chối bỏ Thiên Chúa. Thứ tư, Kinh Thánh là sách hợp thời nhất, vì những lời trong Kinh Thánh vẫn rất đúng và vẫn được đem ra áp dụng trong đời sống hàng ngày. Thứ năm, Kinh Thánh là sách có quyền năng nhất, vì lời trong Kinh Thánh là lời của Thiên Chúa hằng sống và quyền năng, có sức chữa lành tha thứ cho kẻ chết sống lại và mang đến ơn cứu độ muôn đời cho con người. Thứ sáu, Kinh Thánh là sách quan trọng và giá trị nhất, vì như lời Chúa Giêsu nói, người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Thứ bảy, Kinh Thánh là sách đắt nhất, vì nó được viết bằng chính giá máu và cái chết của Chúa Giêsu, con Thiên Chúa làm người. Và cuối cùng, Kinh Thánh là sách duy nhất bảo đảm sự sống đời đời cho con người, vì không ai trên đời có thể bảo đảm cho con người được sống đời đời, và cũng không ai trên đời có thể cứu con người khỏi sự chết muôn đời, chỉ trừ một mình đấng cứu thế là Chúa Giêsu. Tất cả những lời dạy của Ngài để đảm bảo sự sống đời đời cho con người đã được truyền lại trong Kinh Thánh. Những ai tin và tuân giữ lời Ngài sẽ được sự sống đời đời. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết yêu mến lời Chúa, lắng nghe và thi hành lời Chúa, để chúng con được sống bên Chúa mãi mãi trong hạnh phúc nước trời. Amen.
Thánh ý Ngài là tha nghiệp đời con, là tình yêu cho con ủ ấp, là ước mơ con thơ đi tìm, là niềm tin cho con luôn vững lòng chờ mong. Xin dạy con đường nẻo gài, xin tiêu con từng bước đi qua ngàn gian khổ, có Chúa bên con sợ chi. Vì tình thương Chúa luôn đổ tràn, dẫu muôn ngàn điều gian nan, thì đời con vui bước trong bình an giữa những bao lầm than.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Washington, Hoa Kỳ. Đức cha Sokoto khẳng định, Kitô hữu ở Nigeria đang là mục tiêu của bạo lực. Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, theo lời mời của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ, một tổ chức bác ái công giáo, giúp các Kitô hữu khắp nơi trên thế giới, Đức cha Matthew Kuka của giáo phận Sokoto, miền Bắc Nigeria, chia sẻ với hãng tin CAN rằng, bách hại không chỉ là lịch sử của giáo hội, nó là một thực tại mà Ngài sống hàng ngày. Tại giáo phận Sokoto của Ngài, mục vụ không chỉ là ban các bí tích và các quan tâm mục vụ như bất kỳ giáo phận nào, nhưng nó còn bao gồm việc phản ứng lại các bạo lực và tấn công chống lại thiểu số Kitô hữu trong một vùng đất có đa số người Hồi giáo. Các tín hữu ở miền Bắc Nigeria tự hỏi, tại sao họ lại trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công? Các nhà thờ cũng như các cơ sở kinh doanh Kitô giáo và các Kitô hữu chịu đau khổ, vừa do các cuộc tấn công của Hồi giáo cực đoan, vừa do những tàn phá phát xuất từ thất vọng với chính quyền, kinh tế và trật tự xã hội. Sau những cuộc tấn công, các cộng đoàn Kitô lại gặp phải bức tường quan liêu và thiếu ủng hộ của chính quyền khi họ cố gắng xây dựng lại những gì bị tàn phá. Các người Hồi giáo cực đoan tấn công các Kitô hữu vì những lý do thường không liên quan đến họ. Ví dụ, họ phản ứng lại các cuộc bầu cử thiếu công bằng, thất bại về kinh tế, hay các sự kiện quốc tế, như các hoạt động của quân đội Hoa Kỳ ở Libya hay Iraq. Các cộng đoàn Kitô không được chính quyền giúp đỡ trong việc tái xây dựng lại trường học hay bệnh viện. Các cơ sở không thuộc Hồi giáo, bao gồm nhà thờ, trường học và bệnh viện, bị pháp luật giới hạn ở miền Bắc Nigeria. Họ bị giới hạn mua đất, xây dựng các cơ sở và tìm tài trợ từ chính phủ cho các trường học, cùng với một số trở ngại từ thói quan liêu, là điều không tồn tại đối với công dân Hồi giáo sinh sống trong khu vực. Nguồn gốc sâu xa của những xung đột đã có hàng thế kỷ trước. Việc chiếm đóng vùng đất của các lãnh đạo Hồi giáo cùng với thái độ cư xử của thực dân Anh đã tạo nên suy nghĩ là giáo dục phương Tây chống lại Hồi giáo. Một chia rẽ trong xã hội làm gia tăng căng thẳng trong mối liên hệ giữa các Kitô hữu với các láng giềng Hồi giáo ngày nay. Thêm vào đó, cư dân đang sống trong một miền đất mà sự tin tưởng bị phá vỡ hoàn toàn. Đức cha cho biết, cha mẹ và con cái bị phân tách. Vợ chồng hay các thành viên trong gia đình không thể xác định được là người thân của họ còn sống hay không. Trong thực tế bất ổn định này, các cộng đoàn Kitô và Hồi giáo càng thêm chia cắt. Dân chúng đã sống cạnh nhau, nhưng bây giờ, điều chúng ta chứng kiến là câu chuyện của hai thành phố. Các Kitô hữu định cư ở nơi họ cảm thấy an toàn, và các tín hữu Hồi giáo cũng thế. Với sự chia cắt và thiếu hòa hợp như thế, Đức cha Sokoto vẫn hy vọng miền Bắc Nigeria sẽ thống nhất. Một tiến trình cần các nhà lãnh đạo mang mọi điều trở lại gần nhau. Bước đầu tiên trong việc chống lại bạo lực là giáo dục công chúng, chống lại những dự kiến và định kiến dựa trên sự sợ hãi cũng như sự hiểu lầm. Thêm vào đó, quốc tế cũng đóng vai trò trong việc giảm bớt bạo lực khắp miền Bắc Nigeria. Ngài nói, chính quyền Hoa Kỳ phải nhận toàn trách nhiệm về cách họ đã định hình các cách lãnh đạo trên thế giới, vì các chính sách và xung đột khắp thế giới gây nên hậu quả cho dân chúng miền Bắc Nigeria. Hoa Kỳ và các quốc gia có thể kêu gọi chú ý đến sự bách hại mà các Kitô hữu, các cộng đoàn khác nhau đang chịu. Nhưng quan trọng nhất, giải pháp cho bạo lực ở Nigeria phải đến từ Nigeria. Tin giáo hội tại Việt Nam. Nhân sự cho nhiệm kỳ mới của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tại phiên họp buổi chiều ngày thứ hai, trong khuôn khổ đại hội lần thứ 13 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, tức là ngày thứ tư mùng 5 tháng 10 vừa qua, các đức giám mục Việt Nam đã bầu ban thường vụ và chủ tịch các ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam cho nhiệm kỳ mới. Kết quả như sau. Thứ nhất, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa. Thứ hai, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm. Thứ ba, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho. Thứ tư, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng. Các chủ tịch, các ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thứ nhất, Ủy ban Giáo lý Đức tin, Đức Tổng Giám mục Paulo Bùi Văn Độc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai, Ủy ban Kinh Thánh, Đức cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang. Thứ ba, Ủy ban Phụng tự, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Phó Giáo phận Bà Rịa. Thứ tư, Ủy ban Nghệ thuật Thánh, Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Quy Nhơn. Thứ năm, Ủy ban Thánh nhạc, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuộc. Thứ sáu, Ủy ban Loan báo Tin mừng, Đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa. Thứ bảy, Ủy ban giáo sĩ chủng sinh. Đức cha An Tôn Vũ Huy Chương, giám mục giáo phận Đà Lạt. Thứ tám, Ủy ban tu sĩ. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, SDB, giám mục giáo phận Thái Bình. Thứ chín, Ủy ban giáo dân. Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục phụ tá giáo phận Long Xuyên. Thứ mười, Ủy ban truyền thông xã hội. Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường. Thứ mười một, Ủy ban giáo dục công giáo. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Thứ mười hai, Ủy ban mục vụ giới trẻ và thiếu nhi. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, giám mục phụ tá giáo phận Vinh. Thứ mười ba, Ủy ban văn hóa. Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận Phan Thiết. Thứ mười bốn, Ủy ban công lý và hòa bình. Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP, giám mục giáo phận Vinh. Thứ mười lăm, Ủy ban mục vụ gia đình. Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Thứ mười sáu, Ủy ban bác ái xã hội Caritas. Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu. Thứ mười bảy, Ủy ban mục vụ di dân. Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục phụ tá tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Cha Joan Bautista Ngô Đình Tiến xin ngưng công tác thư ký giáo tỉnh Huế vì công việc của giáo phận. Cha Phêrô Trần Huy Hoàng thuộc giáo phận Nha Trang sẽ thay thế. Đại hội kết thúc vào thứ sáu, ngày mùng 7 tháng 10, lễ Đức Mẹ Mân Côi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhìn lại chuyến viếng thăm Georgia và Azerbaijan. Trong buổi tiếp kiến chung sáng mùng 5 tháng 10 vừa qua, dành cho hơn 40.000 tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha Francisco đã thuật lại chuyến viếng thăm ngày mới thực hiện tại hai nước Georgia và Azerbaijan từ ngày 30 tháng 9 đến mùng 2 tháng 10 vừa qua. Hiện diện tại buổi tiếp kiến còn có hơn 20 giám mục và gần 10 linh mục thông dịch viên. Trong bài huấn giáo, Đức Thánh Cha tạm gác lại loạt bài về lòng thương xót để đề cập đến chuyến viếng thăm mục vụ ngài mới thực hiện hồi cuối tuần qua tại Cộng hòa Georgia và Azerbaijan, với chủ đích củng cố các tín hữu công giáo, thăng tiến đại kết và hòa bình, hòa giải. Đức Thánh Cha nói, cuối tuần qua, tôi đã thực hiện chuyến viếng thăm tại Georgia và Azerbaijan. Tôi cảm tạ Chúa đã ban cho tôi tiến hành chuyến viếng thăm này, và tôi tái bày tỏ lòng biết ơn đối với các chính quyền dân sự và tôn giáo của hai nước. Đặc biệt, Đức Thượng Phụ Toàn Georgia, Ilya Đệ Nhị và Sheikh, thủ lãnh của người Hồi giáo miền Caucasus. Một lời cảm ơn huynh đệ được gửi đến các giám mục, linh mục, tu sĩ và toàn thể tín hữu đã làm cho tôi cảm thấy lòng quý mến nồng nhiệt của họ. Chuyến viếng thăm này nối tiếp và bổ túc cho chuyến viếng thăm tôi đã thực hiện tại Armenia hồi tháng 6 năm nay. Vậy là nhờ ơn Chúa, tôi đã có thể thực hiện một dự án viếng thăm tất cả ba nước vùng Caucasus để củng cố giáo hội công giáo sống tại đó và để khích lệ hành trình của các dân tộc ấy tiến về hòa bình và huynh đệ. Hai khẩu hiệu của chuyến viếng thăm vừa qua nêu bật điều đó. Khẩu hiệu Pax Vobis, bình an cho các con, đối với Georgia, và tất cả chúng ta đều là anh em, đối với Azerbaijan. Cả hai nước có những căn cội lịch sử, văn hóa và tôn giáo rất cổ kính, nhưng đồng thời đang sống một giai đoạn mới. Thực vậy, tất cả hai nước đều đang mừng kỷ niệm 25 năm độc lập, vì phần lớn thế kỷ 20 họ đã ở dưới chế độ Xô Viết. Và trong giai đoạn này, họ gặp nhiều khó khăn trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Giáo hội Công giáo được kêu gọi hiện diện, gần gũi, đặc biệt qua dấu chỉ bác ái và thăng tiến nhân bản. Và giáo hội tìm cách thực hiện điều đó trong niềm hiệp thông với các giáo hội và cộng đồng Kitô khác, và trong sự đối thoại với các cộng đồng tôn giáo khác. Với xác tín rằng, Thiên Chúa là cha của tất cả mọi người, và chúng ta là anh em với nhau. Rồi Đức Thánh Cha lượt qua những hoạt động chính và mục đích của các cuộc gặp gỡ tại hai nước nói trên. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha nói, xin Chúa chúc lành cho Armenia, Georgia và Azerbaijan, và đồng hành với dân thánh của Ngài lữ hành tại các nước ấy. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do công dân phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo bài viết mới của Đức Hồng Y Gioan Thang Hán, Tổng Giám mục Hồng Kông, về mối tương quan giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Bài viết có chủ đề Sự hiệp thông của Giáo hội Trung Hoa với Giáo hội Hoàn Cầu và được thông tấn Zenith đăng tải hôm 5 tháng 8 vừa qua. Đức Hồng Y Thang Hán viết tiếp về sự hiệp thông của giáo hội tại Trung Hoa và giáo hội Hoàn Cầu như sau. Vì Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của người, hầu cho hễ ai tin người con ấy, sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Như đã nói trong tin mừng Thánh Gioan, kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa là dành cho mọi người. Do đó, chỉ có một dân Thiên Chúa, và vương quốc này không phải thuộc về thế gian, nhưng có bản chất thiên đàng. Các công dân của nó đến từ mọi dân tộc. Để thực hiện kế hoạch này của Chúa Cha, từ đầu, Chúa Giê-xu đã gọi 12 tông đồ, và người đã thiết lập họ theo cách thức một hợp đoàn hay một nhóm bền vững. Trên đó, người đặt Phê-rô đứng đầu. Vị này đã được chọn từ trong số họ. Người đã sai họ, đầu tiên, đến với con cái Israel, và sau đó đến với mọi quốc gia, để trong tư cách là những người chia sẻ quyền lực của người, họ có thể làm cho mọi dân tộc thành môn đệ của người, cùng thánh hóa và cai trị họ. Dưới ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần, người đã tập hợp giáo hội Hoàn Cầu lại với nhau, giáo hội mà Chúa đã lập trên các tông đồ và xây dựng trên Thánh Phê-rô. Là thủ lãnh của họ, với Chúa Giê-xu Ki-tô như đá góc tối cao. Tóm lại, Đức Giáo Hoàng, trong tư cách người kế thừa Thánh Phê-rô, là nguyên lý và là nền tảng vĩnh viễn và hữu hình của sự hiệp nhất cả các giám mục lẫn các tín hữu. Chỉ nhờ sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng mới có sự hiệp thông với các giáo hội hoàn cầu, và mọi người mới có thể trở thành chi thể của giáo hội công giáo. Hiệp thông với Đức Giáo Hoàng là một cách hiện thực hóa sự hiệp thông với giáo hội hoàn cầu, và là một dấu hiệu chỉ sự hiệp thông với giáo hội hoàn vũ. Nguyên tắc trên cũng có thể áp dụng vào giáo hội công giáo ở Trung Hoa. Về cả tinh thần lẫn hình thức, sự hiệp thông với giáo hội hoàn vũ nhất thiết phải đạt được qua sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng, ngõ hầu giáo hội công giáo ở Trung Hoa trở thành một phần của giáo hội hoàn vũ. Đức Giáo Hoàng Benedicto trong lá thư năm 2007 của Ngài, gửi cho các giám mục, linh mục, những người thánh hiến và giáo dân của giáo hội công giáo tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đã nói rằng, như anh chị em đã biết, sự hiệp nhất sâu xa liên kết lại với nhau, các giáo hội địa phương ở Trung Hoa, và cũng đặt chúng trong sự hiệp thông mật thiết với tất cả các giáo hội địa phương khác trên toàn thế giới. Có nguồn gốc của nó không chỉ trong cùng một đức tin và trong một phép rửa chung, nhưng trên hết, trong cả phép thánh thể và trong các giám mục nữa. Tương tự như vậy, sự hiệp nhất của hàng giám mục mà giám mục Roma trong tư cách người kế vị thánh Phêrô là nguồn gốc và nền tảng vĩnh viễn và hữu hình, vẫn tiếp diễn suốt các thế kỷ qua việc kế thừa tông đồ, và là nền tảng cho việc đồng hóa giáo hội của mọi thời đại với giáo hội được Chúa Kitô xây dựng trên thánh Phêrô và trên các tông đồ khác. Giáo hội Công giáo dạy rằng, giám mục là nguồn và là nền tảng hữu hình của sự hiệp nhất trong giáo hội địa phương, được ủy thác cho thừa tác vụ mục từ của Ngài. Nhưng trong mọi giáo hội địa phương, để có thể là giáo hội cách trọn vẹn, thì thẩm quyền tối cao của giáo hội phải hiện diện ở đó, nghĩa là phải có sự hiện diện của hợp đoàn giám mục cùng với đầu của nó, tức giám mục Roma, và không bao giờ tách biệt khỏi Ngài. Vì thế, thừa tác vụ của người kế vị thánh Phêrô thuộc về bản chất của mọi giáo hội địa phương ngay từ bên trong. Hơn thế nữa, sự hiệp thông của mọi giáo hội địa phương trong một giáo hội công giáo duy nhất, và do đó, sự hiệp thông có phẩm chất của mọi giám mục, những người kế vị các tông đồ, với người kế vị thánh Phêrô, là một đảm bảo cho sự hiệp nhất của đức tin và đời sống của mọi người công giáo. Do đó, đối với sự hiệp nhất của giáo hội tại quốc gia riêng biệt, điều không thể nào miễn trước được là mọi giám mục phải ở trong sự hiệp thông với các giám mục khác, và mọi giám mục phải ở trong sự hiệp thông hữu hình và cụ thể với Đức Giáo Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo toàn văn bài viết mới của Đức Hồng Y Gioan Thang Hán về mối tương quan giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thắp lên Việt ta, hãy thắp cho chúng ta, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên Việt ta, hãy thắp cho chúng ta, đốt cháy tan những đau.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta tiếp tục nói về đề tài sáng tạo bản thân.
Hãy thắp lên người ta, hãy thắp cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau sau bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Albert Einstein đã nói rằng, sự đơn điệu và cô độc của một cuộc sống yên lặng kích thích trí sáng tạo. Các bạn trẻ chắc chắn đã thấy rằng, đất nước mình từ ngày mở cửa và cho tự do trong kinh doanh, bao nhiêu cuộc đời thành tựu hơn, bộ mặt cuộc sống của dân mình đổi hẳn, đó chẳng phải là vì được tự do sáng tạo sao? Hãy thử suy nghĩ kỹ về những tài năng hay tiềm năng mà bạn có. Bạn đã dùng và sẽ dùng chúng như thế nào đây? Bạn đã tận dụng những cơ may nào trong cuộc sống gia đình, trường học, xã hội để đem lợi ích cho bản thân, cho người khác? Hãy để những suy tư này theo đuổi ta trong mỗi giai đoạn của cuộc đời và phát huy sáng tạo trong mọi hoàn cảnh. Sức sống khởi phát phong phú là nhờ sự sáng tạo. Đường mòn và lối cũ chắc chẳng hấp dẫn ai. Quyết định phong cách sống của mình chọn hướng đi, nhịp sống của riêng mình, đây là sáng tạo bản thân. Trong thời đại hiện nay, thói quen suy nghĩ, tìm tòi và tự vạch lối đi luôn là những phương thế giúp các bạn trẻ tự xây dựng và bảo đảm cuộc sống. Một câu chuyện đáng chúng ta suy gẫm về sáng tạo, đó là Israel. Họ mới lập quốc cách đây khoảng 60 năm với vô vàn khó khăn. Là điểm duy nhất tại Trung Đông không có một giọt dầu nào, đã không có tài nguyên, nhưng phần lớn đất đai là sa mạc khô cằn. Chỉ với 7 triệu dân, nhưng đến nay Israel đang nằm trong 10 quốc gia đứng đầu về công nghệ cao của thế giới. Một người Israel đã khẳng định rằng, vấn đề ở đây là chúng tôi có tài nguyên chất xám. Khi bị cấm vận, các nước không bán máy bay chiến đấu cho Israel, chúng tôi phải tự sản xuất, và rất kinh ngạc là chúng tôi còn làm tốt hơn những người khác. Israel là thế đó. Còn Việt Nam thì sao? Với dân số hơn 90 triệu dân, đây là nguồn tài nguyên lớn, cần tận dụng tối đa để phát triển. Tài nguyên thiên nhiên càng sử dụng nhiều sẽ càng cạn kiệt, nhưng có thứ tài nguyên càng sử dụng lại càng có nhiều hơn, đó chính là chất xám, là con người. Trí tuệ người Việt chúng ta thuộc loại có tầm cỡ. Chính vì vậy, cần phải đẩy mạnh, khích lệ sự sáng tạo. Đừng phàn nàn về những khó khăn nữa mà hãy bắt đầu suy nghĩ, sáng tạo. Việt Nam hoàn toàn có thể thiết kế ra các sản phẩm mới. Muốn được như vậy, vai trò của những người trẻ rất quan trọng. Ở Israel, những người trẻ chỉ cần một cái ba lô, một laptop và ý tưởng. Họ có thể ngồi ở nhà, ngồi quán cà phê hay công viên là có thể khởi nghiệp. Còn chúng ta, một dân tộc đã có kinh nghiệm sáng tạo rất phong phú để sống còn và chiến thắng qua bao cuộc chiến tranh dài. Sao ta không tận dụng gia sản này? Không có sáng tạo thì không thể tiến xa được. Nói đi cũng xin nghĩ lại, thiết tưởng chúng ta cần bàn thêm về những trở ngại cho việc sáng tạo. Thực tế chắc không ít. Có lẽ cản trở đầu tiên là thái độ tiêu cực khi đối diện với những thành bại trong đời, đó là tự mãn với những thành quả đạt được và hài lòng với cách làm của mình. Điều này tạo nên sự chủ quan và làm mất chí tiến thủ. Trái lại, khi đối diện vấn đề khó khăn, phức tạp, thì vội vàng cho rằng mình không có khả năng giải quyết vấn đề quá tầm của bản thân, rồi tự trấn an mình với những ý nghĩ đó, nên không suy nghĩ tìm tòi thêm. Thứ đến, thói quen và sự rập khuôn. Chúng ta thường theo lối mòn trong cách làm, cách nghĩ và yên tâm với lề xưa thói cũ đó, mà quên rằng trong mỗi vấn đề phát sinh đều có nhiều cách nghĩ, cách làm và nhiều cách giải quyết. Tiếp nữa, quá tự tin, an tâm với kinh nghiệm và kiến thức đã tích lũy, đưa đến kết luận vội vã và cho mình đúng, không cần phải xét lại hay học hỏi thêm. Bột chộp và lười biếng suy nghĩ. Chộp ngay giải pháp đầu tiên nảy ra trong trí, mà quên cân nhắc cũng tìm kiếm nhiều giải pháp, tìm cái được cái mất để so sánh, chọn lựa. Có xu hướng bảo thủ, định kiến, nhìn vấn đề phiến diện. Bên cạnh đó, lại có thói quen dễ buông xuôi, thiếu kiên trì, bị ám ảnh bởi những cái khó mà quên rằng trong cái khó ló cái khôn. Muốn được an toàn, nên không dám khám phá con đường mới vì sợ thất bại. Tiếp nữa là thiếu nhìn xa trông rộng. Sau đây là vài trường hợp tiêu biểu. Giáo sư Samuel Pierpont Landy bị cười nhạo là kẻ mơ mộng hão huyền khi đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ tài trợ cho việc thiết kế máy bay, vì vào thời ấy, người ta tin rằng những gì nặng hơn không khí không thể bay được. Trường hợp khác, điều đáng tiếc cho nước Pháp vì vua Napoleon đã cười nhạo và bảo rằng ông ta không có thời gian cho các trò đùa ngớ ngẩn khi Robert Fulton, thông báo máy hơi nước có thể giúp chế tạo ra những con tàu đi ngược gió. Nếu Napoleon ứng dụng sáng chế của Fulton vào thời kỳ đó, thì nước Pháp thống lĩnh các đại dương chứ không phải là nước Anh. Rồi bố của Henry Ford cho rằng con mình ngu ngốc khi từ bỏ chỗ làm thuận lợi để nghiên cứu loại xe không cần ngựa kéo. Nếu Ford nghe theo lời ông bố, thì nước Mỹ đã không dẫn đầu trong công nghiệp sản xuất ô tô. Và cuối cùng, ngay cả trưởng văn phòng cấp bằng sáng chế Hoa Kỳ năm 1899 là Charles Duell, ông đã đề nghị giải thể cơ quan của mình vì ông cho rằng mọi thứ có thể phát minh được đã được phát minh hết rồi. Các bạn trẻ thân mến, còn biết bao cản trở khác nữa. Cái giá của việc ngăn trở ý tưởng sáng tạo có thể làm mỗi người và xã hội chậm tiến và mất mát nhiều thứ. Với những chia sẻ trên đây, Di An xin kết thúc Mục Nói với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Đừng đi khó, không khó, đi ngang sông cách núi, nhưng có đi lòng người ngại núi e sông. Đừng đi khó, không khó, đi ngang sông cách núi, nhưng có đi lòng người ngại núi e sông. Còn nhiều gian khó, kinh ngàn anh em ta ơi, cố gắng vượt qua.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Đinh Tiến Khải phụ trách.
Nữ vương các thánh đồng trinh, nữ vương các thánh nam cùng các thánh nữ. Quý bạn thính giả thân mến, trong kinh cầu Đức Bà sau các tước hiệu nữ vương các thánh thiên thần, các thánh tổ tông, các thánh tiên tri, các thánh tông đồ, các thánh tử vì đạo và các thánh tuyên tín là tước hiệu nữ vương các thánh đồng trinh. Đức Maria là trinh nữ thành Nazareth, thánh sử Luca viết trong trình thuật truyền tin. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilea gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói, mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì? Sứ thần liền nói, thưa tôn nương Maria, xin đừng sợ, vì tôn nương đẹp lòng Thiên Chúa, và này đây tôn nương sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-xu, người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người, người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và nước của người sẽ vô cùng tận. Bà Maria thưa với sứ thần, việc ấy sẽ xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp, thánh thần sẽ ngự xuống trên tôn nương, và quyền năng đấng tối cao sẽ rập bóng trên tôn nương, vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với tôn nương tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Bây giờ Maria nói, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Việc trinh nữ Maria thụ thai và sinh con là công trình của Chúa Thánh Thần, chứ không có sự can thiệp của người nam, ở đây là Thánh Giuse. Mặc dù theo tập tục Do Thái, Đức Maria đã được đính hôn với Giuse thuộc dòng dõi vua David. Thánh sử Matthew trình thuật điều này như sau. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ." Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: "Này đây trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta." Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Đức Maria đã sống đồng trinh suốt đời, mẹ đồng trinh trước khi sinh con, trong khi sinh con và sau khi sinh con. Trong lịch sử giáo hội, đã có nhiều người nam nữ noi gương mẹ, lựa chọn cuộc sống đồng trinh, không lập gia đình để tận hiến cuộc đời phục vụ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Đó là những người mà Chúa Giêsu gọi là tự ý không kết hôn vì nước trời, tức những người tự ý lựa chọn sống độc thân khiết tịnh trong đời thánh hiến, như linh mục, tu sĩ và giáo dân tận hiến giữa đời. Chương 14 sách Khải Huyền nói về họ như sau: "Tôi thấy kìa con chiên đứng trên núi Sion, cùng với con chiên có 144.000 người mang danh của con chiên và của cha con chiên ghi trên trán. Và tôi nghe thấy tiếng từ trời như tiếng nước lũ, như tiếng sấm lớn. Tiếng tôi nghe thấy tựa hồ tiếng những nhạc sĩ vừa gảy đàn vừa hát. Họ hát một bài ca mới trước ngai Thiên Chúa, trước bốn con vật và các vị kỳ mục. Không ai có thể học được bài ca này, ngoài 144.000 người ấy, là những người đã được chuộc về từ mặt đất. Những người ấy đã không ra ô uế bởi phụ nữ, vì họ còn tân. Con chiên đi đâu, họ cũng đi theo đó. Họ đã được chuộc về từ giữa loài người, làm của đầu mùa dâng lên Thiên Chúa và con chiên." Văn bản này diễn tả niềm vui đồng trinh của tất cả những người nam nữ trung thành với Thiên Chúa, luôn luôn theo chiên con là Chúa Kitô và sống kết hiệp với người bởi tình yêu hôn nhân. Bản khắc của anh em nhà Glauber chỉ khắc hình các trinh nữ. Những người sống đời đồng trinh noi gương mẹ Maria và gương sống của chính Chúa Giêsu. Đó là lý do tại sao chúng ta khẩn cầu mẹ Maria với tước hiệu nữ vương các thánh nam nữ đồng trinh. Mẹ Maria chính là sự đồng trinh được nhân cách hóa, là mẫu gương toàn hảo của sự đồng trinh. Có 7 kinh cầu khác cử hành và cao rao sự đồng trinh của mẹ. Tên gọi trinh nữ nòng cốt đối với mẹ Maria. Nếu chính sự nhập thể của ngôi lời là kết quả của sự đồng trinh này, và sự đồng trinh của mẹ là bằng chứng thiên tính của ngôi lời, thì tới lượt mình, mẹ đã được chức làm mẹ Thiên Chúa cho trở nên cao quý. Vì thế chúng ta khẩn cầu mẹ là nữ vương các thánh đồng trinh. Regina Sanctorum Omnium, nữ vương các thánh nam cùng các thánh nữ. Để chuẩn bị cho Đức Maria trở thành thân mẫu ngôi lời nhập thể, Thiên Chúa Cha đã ban cho Đức Maria nhiều ơn thánh cân xứng với vai trò là mẹ đấng cứu thế. Chính vì vậy, khi được sai đến truyền tin cho trinh nữ thành Nazareth, sứ thần Gabriel mới chào Đức Maria với lời lạ lùng này: "Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng tôn nương." Trong số 56 hiến chế về giáo hội Lumen Gentium, công đồng Trung Vatican II khẳng định, Đức Maria là người nữ hợp tác với Thiên Chúa cho sự sống, vì mẹ đem đến cho thế giới chính nguồn sống cải tạo mọi sự, nên mẹ đã được Thiên Chúa ban cho nhiều ơn, xứng với một vai trò như thế. Do đó, không có gì lạ khi các thánh giáo phụ đã thường ca tụng mẹ Thiên Chúa là đấng toàn thánh, không vương nhiễm một tội nào, như một thụ tạo mới do Chúa Thánh Thần uốn nắn và tác thành. Mẹ là đấng tràn đầy thánh thiện, có 102 ngay từ lúc mới được thụ thai. Vì là mẹ Thiên Chúa, Đức Maria cao vượt trên tất cả các thánh, trong trật tự ân sủng và trong trật tự vinh quang. Đây là ý nghĩa các bức tranh và các bức khảm đa màu diễn tả cảnh Chúa Giêsu Kitô đội triều thiên cho thân mẫu giữa triều thần thiên quốc, trong hàng ngàn các vương cung thánh đường và các nhà thờ đó đây trên toàn thế giới. Điển hình nhất là bức khảm đá màu Chúa Giêsu đội triều thiên vinh quang cho Đức Mẹ trong vương cung thánh đường Đức Bà Cả ở Roma do ông Jacopo Toriti làm năm 1295. Đây là một trong các bức khảm đá màu mosaic nổi tiếng nhất tại Roma. Ngoài ra tất cả các thánh đều đã nên thánh và sống đẹp lòng Thiên Chúa, có được các công nghiệp nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ là Mẹ Thông Ơn Thiên Chúa, là Mẹ Chúa Kitô, là Cửa Thiên Đàng, là Gương Nhân Đức, là Đấng Làm Cho Vui Mừng. Cũng chính nhờ Mẹ mà các thánh được vinh quang. Thật thế, Đức Maria là Nữ Vương Mẹ Nước Trời. Và giờ đây chúng ta hiểu lý do tại sao chúng ta lại khẩn cầu Mẹ Maria là Nữ Vương các thánh nam cùng các thánh nữ. Chúng ta có thể gán cho vương quyền của Mẹ thị kiến liên quan tới vinh quang tương lai của kinh thành của Thiên Chúa mà ngôn sứ Micha đã tưởng tượng cho dân Israel như sau. Trong tương lai, núi nhà Gia-vê đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi, nước nước dập dìu đưa nhau tới, vì Đức Trinh Nữ Maria là đền thờ của Chúa, là sao mai rạng ngời, được coi như mặt trăng giữa các vì sao nhỏ và rải sáng trên tất cả.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với công danh trong những phút cầu nguyện.
Rằng con sẽ được chữa lành. Nếu Chúa muốn, con biết rằng con sẽ được sạch trong. Nếu Chúa muốn, những ước nguyện sẽ được Chúa ban. Nếu Chúa muốn, không có gì là không thể thực hiện. Lạy Chúa là Đấng quyền năng, là Đấng giàu lòng xót thương, xin chạy lòng thương xót, lạy Thiên Chúa con tôn thờ. Dâng người cuộc sống của con với ước nguyện tha thiết cậy cho. Nhưng xin đừng theo ý riêng con, mà xin nguyện theo thánh ý Chúa luôn. Nếu Chúa muốn, con biết rằng con sẽ được chữa lành. Nếu Chúa muốn, con biết rằng con sẽ được sạch trong. Nếu Chúa muốn, những ước nguyện sẽ được Chúa ban. Nếu Chúa muốn, không có gì là không thể thực hiện.
Trong ngày sinh nhật của June, mẹ anh đã tặng cho anh một chiếc đồng hồ rất đẹp. Anh rất yêu quý nó và xem nó như một tài sản có giá trị lớn nhất đời anh. Một hôm, June cùng với Dan là một người bạn phụ giúp cho gia đình dọn dẹp kho thóc. Thật không may, chiếc đồng hồ đã văng ra khỏi tay anh lúc nào không hay. Khi hoàn thành công việc, Jun vội vã tìm kiếm cách tuyệt vọng tất cả những nơi mà anh nghĩ có thể tìm. Dan đứng đó, và sau khi hỏi Jun, anh đã biết được nơi cuối cùng mà Jun đã làm việc là ở kho thóc. Anh tiến vào kho thóc, ngồi xuống trong sự thinh lặng, và cuối cùng, Dan đã phát hiện ra nơi mà chiếc đồng hồ đã bị đánh rơi. Jun vui sướng nhận lại chiếc đồng hồ từ tay người bạn, và hỏi anh, làm cách nào mà cậu có thể tìm thấy chiếc đồng hồ đó? Dan chỉ mỉm cười và nói, bằng sự thinh lặng. Tôi đã nghe được tiếng kêu tích tích của đồng hồ, sau khi tôi dành thời gian để lắng nghe. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống hối hả mỗi ngày, có vẻ như việc chủ động biểu lộ bản thân, biểu lộ sự hiện diện của mình, luôn là một nhu cầu thực sự. Càng hiện diện bao nhiêu, giá trị của chúng ta càng được củng cố. Càng hiện diện bao nhiêu, thì tư cách của chúng ta càng được khẳng định. Sự đóng góp những ý kiến, những kế hoạch, luôn là một phương tiện giúp cho chúng ta thăng tiến. Tuy nhiên, để có thể đong đo được những giá trị đích thực của bản thân, thì việc chỉ dựa trên những lời lẽ, những đóng góp thì chưa đủ, mà điều quan trọng là dựa trên sự lãnh hội những điều kỳ diệu, những bí mật vượt tầm hiểu biết của trí tuệ trong sự thinh lặng. Thinh lặng là một cách thức để khám phá những điều bí ẩn, sâu sắc trong nơi sâu thẳm của tâm hồn chúng ta. Giá trị tìm thấy trong khi thinh lặng luôn chất chứa theo nó, những điều màu nhiệm. Thinh lặng là một thành tố mà trong đó, những điều vĩ đại cũng được hình thành từ nó. Đằng sau một lời nói, một hành động có ý nghĩa luôn có sự hiện diện của thinh lặng. Tác giả Thomas Carlyle đã từng cho rằng, sự thinh lặng sâu kín như vĩnh hằng, lời nói hời hợt như thời gian. Thinh lặng để trở về với chính mình, đồng thời khám phá một giá trị vĩnh cửu trong tâm hồn mỗi người, là lương tri, là hình ảnh của Thiên Chúa. Một khi chúng ta nhận ra được giá trị đó, chúng ta sẽ cảm thấy kinh ngạc trước tình thương lớn lao mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, đấng chỉ đến và qua sự thinh lặng. Ngài sẽ đến và nói với lương tri của mỗi con người. Nhờ đó, chúng ta mới nhận ra một cách tỏ tường những yếu đuối, hèn mọn, khiếm khuyết của mình. Ngài đã đến và sẽ luôn ở cùng trong mỗi chúng ta, cho dù chúng ta tội lỗi. Chính thần khí của Ngài sẽ giúp chúng ta biết phân biệt và chọn lựa đâu là những giá trị vĩnh cửu, và đâu là những điều phù phiếm chóng qua. Thêm nữa, nhờ và trong thinh lặng, chúng ta học biết lắng nghe những nhu cầu của tha nhân và tiếng mời gọi của Thiên Chúa trong từng giây phút của cuộc đời. Qua đó, chúng ta cũng học biết được sự chia sẻ cho tha nhân, những người đang khắc khoải, khao khát tìm kiếm Thiên Chúa trong sự thinh lặng của tâm hồn. Chính sự thinh lặng sẽ giúp chúng ta biết kiềm chế những khát vọng, ước muốn đi ra ngoài huấn lệnh của Chúa, và đủ tỉnh táo lắng nghe tiếng nói lương tri của mình trên hành trình với Chúa. Lạy Chúa, chúng con không thể lắng nghe tiếng mời gọi, lắng nghe những chỉ dẫn, những sự an ủi của Chúa trên hành trình cuộc sống, nếu chúng con không dành thời gian để thinh lặng. Chính qua thinh lặng, chúng con mới học biết được tình yêu, và cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong chúng con. Xin Chúa thêm sức và ban sự khôn ngoan, kiên nhẫn, để chúng con biết lặng mình trong thần khí của Ngài. Lạy mẹ Maria, mẹ là mẫu gương cho chúng con về sự thinh lặng. Xin mẹ hằng truyền cầu cùng Chúa cho chúng con. Amen.
Con tìm Chúa, nguyện cầu Chúa nghe tiếng con nài xin. Đường trần gian chông gai nào xa gì, Ngài ở bên con soi đường đưa lối. Chúa hỡi con yêu Chúa không hề ngơi, Chúa hỡi con yêu Chúa hết linh hồn. Một niềm tin nơi Chúa con thờ kính. Một đời con theo Chúa vua tình yêu. Cuộc đời con từ đây thuộc về Chúa. Chúa mời con ngoan tin đến muôn nơi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam. Trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.